Long huyết chiến thần, chương 678, quỷ nha độc nhĩ, góc truyện audio.com. Tại thời điểm Long thần tới địa vũ cảnh tam trọng, thực lực của hắn tiến lên một bước nữa, đạt tới cảnh giới địa vũ cảnh tứ trọng, so với Long thần bây giờ mạnh hơn một cái cấp bậc. Hơn nữa cộng thêm những chiến đấu phụ trợ khác, khó trách bọn họ sẽ nói tất cả mọi người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Long thần không cảm nhận bọn họ nhát gan, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ cảm xúc như vậy cũng thuộc bình thường. Bọn họ không sợ liều chết, tuyệt đối không khiến cho Vũ Minh trả giá thật nhiều, chết đi cũng không đáng giá. Long thần trở về, khiến cho khí thế bên phía Long tộc giảm xuống không ít. Đám người kia vốn muốn liều mạng, còn trông cậy vào Long thần báo thù, hiện tại Long thần lại đi tìm chết. Quả nhiên, sau khi Long thần xuất hiện, ánh mắt của hai người Triệu Đan Trần và Phong Tuyền, hoàn toàn bị Long thần hấp dẫn. Long thần, cút qua đây, tại phía trước cổ ma vực Triệu Đan Trần ta bại bởi ngươi, còn lần này ta khiến cho ngươi kiến thức thế nào mới là thiên tài chân chính. Ngón tay Triệu Đan Trần khinh miệt chỉ vào người Long thần, lạnh lùng nói. Loại người háo sắc như ngươi cũng muốn nhảy nhót trước mặt ta sao? Long thần cười một tiếng, xoay người hướng Triệu Đan Trần đi tới tiêu sái mà lưu loát, khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhất là người ở bên phía Long tộc Long Nguyệt liền vội vàng kéo Long thần, khẩn trương nói. Thất để, chúng ta che chở ngươi, ngươi tiềm lực to lớn, chạy đi, sau này báo thù cho chúng ta, như thế nào? Cái biện pháp này những người khác lập tức đồng ý. Long thần cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ không để ý tới huynh đệ tỉ muội của mình, thế nào là phong cách của Long thần ta? Các ngươi muốn làm cho ta trở thành người bội bạc tham sống sợ chết sao? Không, thất đệ ngươi đừng có nghĩ như vậy, chỉ là chúng ta chết ở chỗ này đủ rồi, ngươi là người thích hợp nhất báo thù cho chúng ta, ta rất tin tưởng ngươi, ngươi sẽ trở thành cơn ác mộng Vũ Minh. Những người khác vội vàng nói, Long thần sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, hắn bỗng cười nhạt nhẹ nhàng đẩy cánh tay Long Nguyệt ra, nói một tiếng. Bại tướng dưới ta của ta cho tới bây giờ cũng không có cơ hội tung mình, bởi vì tốc độ ta đi tới, vượt quá xa bọn chúng. Sau khi nói xong, hắn hướng Triệu Đan Trần đi tới. Lưu lại đám người Long Nguyệt còn sừng sờ, một lúc sau chỉ có thể vô lực nói. Tính tình thất đệ bướng bỉnh là vậy đó, chúng ta khuyên không nổi hắn đâu. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ. Có lẽ nhưng mà tin tưởng một mình hắn sao, dù sao những chuyện đó là không thể nào cũng chỉ có bản thân hắn làm. Lam Linh Nhi nói, nàng và Long Thần tuổi sắp xỉ nhau, tiếp xúc không tồi, hẳn là càng thêm hiểu rõ người này. Mọi người chỉ có thể gật đầu nhìn tình huống mà thôi. Long thần một thân một mình, đối mặt với đội ngũ khổng lồ của Vũ Minh, nghiêm nghị không sợ hãi, thậm chí trên miệng còn treo nụ cười trêu tức, ánh mắt hắn quét qua một lần cuối cùng dừng ở trên người Triệu Đan Trần và Phong Tuyền. Triệu Đan Trần tàn nhẫn cười một tiếng, đang muốn động thủ, Phong Tuyền kéo hắn lại, nói. Trước để ta hỏi chút tin tức, Triệu Đan Trần biết nàng muốn hỏi điều gì cho nên gật đầu. Vì thế, Phong Tuyền ngẩng cái đầu cao ngạo, nói. Tiểu tử trước khi chết ngươi nói cho ta biết ngươi đem nha đầu Hoàng Phủ Kỳ đi nơi nào rồi. Long thần thấy, góc truyện audio.com, buồn cười, nói, ngươi đây không phải là đang nói nhảm sao. Ta cứu nàng từ trong tay ngươi, bây giờ còn bảo lão tử nói cho ngươi biết nàng giấu ở nơi nào, ngươi cho rằng lão tử ngu xuẩn như vậy sao, ngươi đúng là ngực lớn nhưng không có óc, chắc là thiểu não đây mà. Phong Tuyền bị một câu của hắn làm cho mắt đỏ ngầu. Nàng không tin, Long thần dưới tình huống thế này còn dám không sợ giễu cợt nàng. Rõ ràng cái chết đã đến trước mắt, hắn còn có chỗ dựa gì sao? Phong Tuyền mạnh mẽ nhịn xuống phẫn nộ ở trong lòng, vì Hoàng Phủ Kỳ, nàng một lần nữa nhẫn nại cho nên nàng hòa khí nói. Giữa chúng ta làm một cái giao dịch đi, Phong Tuyền ta nói được làm được, ngươi có thể giao ra Hoàng Phủ Kỳ cho ta, hôm nay ta giữ ngươi một mạng. Lời này vừa ra, người Vũ Minh mặc kệ, nhất là Triệu Đan Trần, mắt lạnh nhìn Phong Tuyền, loại ánh mắt này tựa như mũi kiếm, tràn đầy phong mang, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không làm cho Phong Tuyền sợ, nói cho cùng, Phong Tuyền chính là cường giả địa vũ cảnh ngũ trọng. Nàng có tư cách nói lời như vậy, không cho Triệu Đan Trần tí mặt mũi nào. Triệu Đan Trần không hướng Phong Tuyền động thủ, đó là vì hắn hiểu rõ tính cách Long Thần. Long Thần so với hắn còn là người cuồng ngạo và kiêu ngạo hơn, hắn làm sao mà đáp ứng theo lời Phong Tuyền. Long thần cười, hắn nói, giao dịch này ta có thể tiếp nhận thế nhưng ta còn có một điều kiện. Nếu như ngươi thỏa mãn điều kiện này Hoàng Phủ Kỳ ta hai tay dâng lên. Điều kiện gì? Phong Tuyền hỏi, ngươi giết chết Triệu Đan Trần đi cổ ma thi hài tặng ta, ta liền hai tay dâng lên Hoàng Phủ Kỳ, ngươi cảm thấy như thế nào? Long thần ha hả cười nói, Lá gan hắn cực lớn, thật sự làm cho người than thở, không nói bên phía Long tộc trong lòng mỗi người đều run sợ nhìn Long thần, người Vũ Minh, đối với Long thần dám nói lời như vậy, tại trước mặt hai đại cường giả khích bác mà lâm nguy không loạn, cái loạn tâm tính này người bình thường không có được. Nói thật, nếu thật sự đúng như lời Long thần nói, Phong Tuyền đúng là muốn xem xét lại. Nhưng cái tên tiểu tử Long thần này vừa nhìn cũng rất giảo hoạt, cho dù Phong Tuyền có giết chết Triệu Đan Trần, sợ rằng Long thần cũng không giao cho nàng cái gì cả. Đương nhiên, Phong Tuyền đoán đúng, cho dù nàng có giết chết Triệu Đan Trần, Long thần cũng không giao ra Hoàng Phù Kỳ. Hiểu rõ tính cách Long thần, cho nên Phong Tuyền không muốn mạo hiểm như vậy. Triệu Đan Trần có chút cảnh giác nhìn Phong Tuyền, Long thần thật sự quá giảo hoạt, hắn đúng là có chút lo ngại, dưới Long thần châm ngòi, Phong Tuyền có thể động thủ với hắn. Hoàn hảo, Phong Tuyền không có mắc mưu, đôi lông mày như lá tre của nàng nhíu lại, nói. Xem ra ngươi không có thành ý khoản giao dịch này, ngươi suy nghĩ thật kỹ chưa? Nếu như không đáp ứng, hôm nay chẳng những là ngươi, mà còn cả chiến tộc Long tộc cũng không thể có một người nào sống sót, nơi này tất sẽ máu chảy thành sông. Ngươi đừng ép ta động thủ. Phong Tuyền đã hướng Long thần gây sức ép, đồng thời những người ở phía sau cũng nằm trong áp lực đó. Thế nhưng, mỗi một người Long tộc cũng không là vì mạng của mình, mà đứng ra bán đứng bằng hữu. Long thần giao kết với một đám bằng hữu đó, hắn cảm giác mình may mắn, không oán không hối. Ánh mắt của mọi người quăng đến trên người Long thần, bọn họ cũng muốn nhìn, Long thần quyết định thế nào. Long thần một khắc cũng không do dự, hắn đưa tay ra chỉ về phía Triệu. Góc truyện audio.com, Đan Trần, Cổ Ma Thi Hài, còn có Phong Tuyền, thản nhiên nói. Ba người các ngươi cùng tiến lên một lúc đi, còn từng người một thì bỏ qua cho, hoặc hai người thành một nhóm. Những lời này mọi người bắt đầu còn giật mình, nghe không hiểu ra làm sao, nhưng sau khi hiểu rồi, cằm của bọn họ như muốn rớt xuống đất. Là cùng tiến lên, là cùng tiến lên một lượt, hoặc là hai người thành một tổ. Tất cả mọi người hết chỗ nói nổi, Triệu Đan Trần, còn có Cổ Ma Thi Hài được hắn khống chế, thậm chí là Phong Tuyền, từng người đều có thể giết chết Long Thần dễ dàng, mà Long Thần nói ra lời cuồng ngạo như thế, không phải là lấy lòng mọi người vậy thì cái gì? Nói trắng ra chính là một trận chê cười mà thôi. Người Vũ Minh, lập tức cười toáng lên, chỉ có Triệu Đan Trần không cười. Phong Tuyền lúc nãy làm chậm chút thời gian, đối mặt với thù địch ngày xưa, Triệu Đan Trần đã không nhịn được nữa rồi. Thất bại tại trước cửa Cổ Ma vực, hắn đã bị Long thần chém đứt một cánh tay. Đây là sỉ nhục thảm trọng nhất trong đời hắn, mà bây giờ đối thủ đang ở tại trước mặt Triệu Đan Trần ngay cả một khắc cũng không nhịn được. Chỉ có đích thân đánh chết Long thần, đem từng bộ phận thân thể của hắn xé đứt, Triệu Đan Trần mới có thể cam tâm. Ta tới, Triệu Đan Trần giống giận lên một tiếng, từng bước nặng nề đạp lên trên mặt đất, tiếng bước chân trầm trọng đó khiến cho đại địa phát ra thanh âm ùng ùng. Hắn ngay cả Cổ Ma Thi Hài cũng không muốn khống chế, chỉ muốn đích thân làm thịt Long thần. Đối mặt Triệu Đan Trần địa vũ cảnh tứ trọng, bên phía Long tộc không muốn Long thần động thủ, nhưng mà Long thần tính tình quật cường, bọn họ cũng không khuyên can được, cũng chỉ nghe theo mệnh trời thôi, hy vọng kỳ tích xảy ra. Trên người Triệu Đan Trần lưu truyền lực lượng màu vàng, thoáng cái như chiến thần hoàng kim đứng ở trước mặt Long thần. Mà trên người Long thần rất là bình thản, với thân thể như vậy, thế nhưng dưới uy thế của Triệu Đan Trần, đứng vững vàng không nhích động, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi. Dựa vào ngươi sao? Long thần cười hắc hắc, ý không xem Triệu Đan Trần vào đâu cả, lúc này còn khua môi múa mép, hữu dụng sao? Long thần, Triệu Đan Trần ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nói. Là vô dụng, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Long thần sau khi nói xong, hắn bắt đầu long hồn biến thân. Hôm nay đánh một trận, hắn sẽ cho Triệu Đan Trần biết Long thần hắn là đỉnh phong mà cả đời này Triệu Đan Trần cũng không thể vượt qua. Tại trong ánh mắt mọi người, Long thần với phong cách long hồn biến thân thoạt nhìn so với hoàng kim chiến thể của Triệu Đan Trần còn muốn kinh khủng hơn một chút. Bên phía Long tộc Long Nguyệt, Khương Vô Nhai cùng đám người Lôi Chấn thương nghị. Đại tỷ, ngươi nói thất đệ có là đối thủ của Triệu Đan Trần hay không? Khương Vô Nhai ở một bên, sắc mặt nặng nề nói. Triệu Đan Trần đã tới địa vũ cảnh tứ trọng, hy vọng thất đệ chống đỡ được một thời gian ngắn, theo ta thấy tin tức thành vũ đế, nói vậy hẳn là nhanh truyền tới nơi đây. Trong mấy người chúng ta, ngũ đệ Xích Ảnh có thân pháp nhanh nhất, do hắn thi hành nhiệm vụ này, nói vậy tại mấy ngày trước, tại thời điểm đám người Triệu Đan Trần rời khỏi thành vũ đế, hắn cũng đã thành công. Nếu như nhận tin tức kia, Triệu Đan Trần nhất định sẽ gấp gáp trở về thành vũ đế. Mấy vạn con quỷ nha độc nhĩ là đồ. Góc truyện audio.com. Vật ta cất giấu là năm đó sư tôn để lại cho ta, thả bọn nó vào trong thành vũ đế, sẽ ảnh hưởng rất lớn cho thành vũ đế, thế nhưng cũng sẽ sát thương rất nhiều người bình thường. Lam Linh Nhi sắc mặt có chút thương tâm nói, Vị trí thả quỷ nha độc nhĩ là ở trong thành Vũ Đế, là nơi đóng quân mấy vạn chấp pháp đội Vũ Minh, đối với người bình thường ảnh hưởng không lớn, Lục muội ngươi cũng đừng tự trách, chúng ta có thể tránh được nguy cơ lần này cũng chỉ có thể dùng đến phương pháp vây ngụy cứu Triệu thôi. Quỷ nha độc nhĩ rất khó đối phó, mà toàn bộ cường giả đã bị Triệu Đan Trần mang tới nơi này, hy vọng sau khi được tin tức sẽ gấp gáp chạy trở về, hắn vừa mới thành Vũ Đế cũng không muốn thủ hạ mình mất mạng. Không có chấp pháp đội Vũ Minh, Vũ Đế lấy cái gì để nắm giữ thần Vũ Thánh Triều? Lúc trước, bọn họ đã biết trước Triệu Đan Trần sẽ công kích chiến tộc, cho nên trước hết thi hành một cái kế hoạch, chính là đem quỷ nha độc nhĩ mà Lam Linh Nhi chăn nuôi, thả vào trong nơi chấp pháp đội Vũ Minh tu tập. Bởi vì chúc mừng Triệu Đan Trần trở thành Vũ Đế mới, các nơi trong thần Vũ Thánh Triều, có không ít thủ lĩnh chấp pháp đội Vũ Minh trở về. Nếu như Triệu Đan Trần không trở về cứu viện mà nói chỉ dựa vào một mình Tiêu Lâm, thì không thể thu thập được nhiều quỷ nha độc nhĩ như vậy. Quỷ nha độc nhĩ, mặc dù vô dụng đối với cường giả nhưng mà võ giả thông thiên cảnh thất trọng trở lên cũng là cơn ác mộng. Loại vật này Lam Linh Nhi bình thường không có lấy ra, cho nên Long Thần cũng không biết, thế nhưng những người Long tộc khác đều biết cả. Mà lúc này bọn họ hy vọng Long Thần chống đỡ chút ít thời gian, chống được cho đến khi Triệu Đan Trần nghe được tin tức trở về thành Vũ Đế mới thôi. Long Thần sau khi Long Hồn biến thân, Triệu Đan Trần đã không nhịn được nữa liền động thủ. Trên người Long Thần truyền tới một cỗ khí tức khổng lồ, điều này làm cho Triệu Đan Trần suy đoán, có phải thực lực Long Thần tăng lên một lần nữa hay không? Không thể nào, hắn vừa mới tới địa vũ cảnh nhị trọng mà. Trong lòng Triệu Đan Trần cười một tiếng, lực lượng màu vàng xỏ xuyên qua toàn thân hắn, hỏa nhiệt ở trên người của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn như một vầng thái dương vậy. Vừa mới tới địa vũ cảnh tứ trọng, mặc dù so với Vũ Đế còn thua kém chút ít, nhưng so với Long Thần, hắn cảm thấy không có bất cứ huyền niệm nào. Sỉ nhục lần trước lần này rửa sạch, hắn không chỉ muốn đánh gãy cánh tay Long Thần mà thôi, càng muốn cho Long Thần sống không bằng chết. Đây mới là trả thù tàn nhẫn nhất, trong mắt Triệu Đan Trần chớp động lên quang mang đỏ máu. Hắn hướng phía trước bước tới hai bước, cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể hóa thành một mũi tên kim sắc hướng Long Thần đánh tới. Tung ra một quyền, trong nháy mắt phá nát không khí, vang lên tiếng ma sát kịch liệt đã tới trước mặt Long Thần, quả đấm màu vàng, hàm chứa lực lượng cường hãn. Triệu Đan Trần địa vũ cảnh tứ trọng, cộng thêm hoàng kim chiến thể, chẳng qua chỉ xuất thủ đơn giản thôi nhưng đã có được lực công kích như vậy đó. Triệu Đan Trần, giống như là đại lang triều tịch điên cuồng đánh tới. Mà Long Thần, giống như tảng đá chắn biển kiên cố nhất, đón gió mà không động. Tại thời điểm Triệu Đan Thần động thủ, thân thể hắn đứng lại, hai mắt nhắm nghiền, một quyền trong tay từ từ đẩy ra, một quyền chậm chạp đó hàm. Góc truyện audio.com, chứa lĩnh ngộ lớn nhất địa vũ cảnh, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, nhìn thì rất chậm nhưng trước khi Triệu Đan Trần đuổi tới, quả đấm đã đưa ra ngoài rồi. Quả đấm màu vàng và màu máu, ầm ầm va đụng tại giữa không trung. Phanh, kim quang bạo liệt, huyết quang cũng tản đi. Long Thần và Triệu Đan Trần vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đây chính là lực lượng tinh khiết đối chọi nhau, thế nhưng kết quả hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Triệu Đan Trần có hoàng kim chiến thể, còn là địa vũ cảnh tứ trọng, Long Thần lại dùng một quyền đơn giản như thế, phá một quyền như bài sơn đảo hải của Triệu Đan Trần ư? Cách chương.